là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, 21% dân số đang tham gia bảo hiểm y tế sẽ không được nhà nước hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế.
Những thuận lợi khi bỏ giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại hội trường huyện ủy Trấn Yên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo đã bám sát chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên đột xuất được giao, đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó đã tham mưu chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh ở cấp cơ sở, nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết chỉ thị, kết luận đề án của Tỉnh ủy. Trong đó đã phối hợp tổ chức tốt hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của Đảng cho đối tượng cán bộ chủ chốt, kết nối 71 điểm cầu trong toàn tỉnh, 10 điểm cầu cấp huyện và 61 điểm cầu cấp xã, với tổng số 7.300 đại biểu tham dự. Đến nay, 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy, cấp huyện và tương đương đã cơ bản hoàn thành tổ chức học tập quán triệt nghị quyết, tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập tại cấp cơ sở đạt 97,5%. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã chủ động tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng ban hành sớm kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong năm 2021, kịp thời biên soạn tài liệu chuyên đề năm 2021, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan đơn vị, triển khai học tập trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đến hết tháng 3 năm 2021, gần 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy, cấp huyện và tương đương hoàn thành tổ chức học tập quán triệt chuyên đề năm 2021. Tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia đạt trên 98%. Tỉnh ủy đã hoàn thành việc vận động đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở cấp huyện với tổng số 344 điển hình tập thể, 201 điển hình cá nhân. Đối với công tác chỉ đạo định hướng hoạt động tuyên truyền, báo chí xuất bản, thông tin đối ngoại, 6 tháng đầu năm 2021, ngành tuyên giáo đã chỉ đạo định hướng kịp thời cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Phối hợp triển khai tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú đa dạng sát với thực tế địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các cấp cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 19 đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề, các chính sách đề án triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, triển khai hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tăng cường các hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc, nhất là trên mạng xã hội, kịp thời định hướng dư luận, tránh phát sinh các vụ việc phức tạp, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập 3 2001-2020, tham mưu tổ chức tốt hội thảo cấp tỉnh Yên Bái 30 năm một chặng đường phát triển.
Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có trên 126.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 97%, trong đó có 67.000 người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, chiếm hơn 66% số đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng. Thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Huyện Văn Yên có 14 xã ra ngoài danh sách vùng 2, vùng 3 và 53 thôn ra khỏi thôn đặc biệt khó khăn khu vực 1, khu vực 2. Như vậy, toàn huyện Văn Yên sẽ giảm gần 27.400 người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, giảm hơn 21% số người đang tham gia bảo hiểm y tế với kinh phí đóng giảm trên 11 tỷ đồng. Việc giảm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước đóng dẫn đến giảm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế sẽ tác động lớn đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, các mục tiêu về xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Ủy ban nhân dân xã Yên Thắng, huyện Lục Yên vừa quyết định xử phạt hành chính một trường hợp trú tại thôn Nà Khao 2 triệu đồng vì đã khai báo y tế không trung thực đi từ vùng dịch COVID-19 về địa bàn. Được biết, công dân MNH đi làm thuê tại quận Đống Đa, Hà Nội. Đến ngày 19 tháng 7, H đi xe mô tô về thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ chơi tại nhà người quen. Tại Phú Thọ, H không khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm ở cơ sở y tế nào. Đến ngày 26 tháng 7, H đi taxi đến thành phố Yên Bái và đi xe khách về Lục Yên. Về nhà sau khi tắm xong thì lên trạm y tế xã Yên Thắng khai báo y tế. Quá trình khai báo y tế, H không khai báo bản thân có thời gian làm việc, sinh sống tại Hà Nội, chỉ khai báo đi từ thị trấn Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ về. Việc MNH đi từ vùng dịch Hà Nội trở về địa phương không khai báo y tế đã vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng chức năng xã Yên Thắng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp này, đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm số hóa lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, thời gian tới Cục Đăng kiểm Việt Nam đang hướng tới nghiên cứu bỏ giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, tạo thủ tục thuận lợi cho chủ phương tiện, giảm thủ tục hành chính đăng kiểm. Phóng viên thời sự đã có ghi nhận xung quanh vấn đề này. Hiện nay giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp chủ yếu phục vụ cho công tác tuần tra kiểm soát phương tiện trên đường. Ngoài ra cũng giúp lái xe biết được các thông số kỹ thuật phương tiện. Khi bỏ cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, hệ thống phần mềm quản lý phương tiện có thể bổ sung thêm mã vạch QR trên tem đăng kiểm dán trên kính xe, và phương tiện chỉ cần cấp tem đăng kiểm. Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát trên đường chỉ cần quét mã vạch các thông số kỹ thuật. Khi đó thời hạn đăng kiểm xe sẽ hiện ra trong dữ liệu. Việc hướng tới bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm bằng giấy sẽ giúp chủ xe tránh được rủi ro thất lạc giấy tờ, bớt chi phí đăng kiểm. Các trung tâm đăng kiểm cũng không phải in ấn hay quản lý phôi giấy chứng nhận, thay vào đó sẽ quản lý qua hệ thống công nghệ điện tử. Lái xe Hoàng Thanh Tâm ở thị trấn Đông Trường, Trần Phú, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Như bây giờ thì tất cả là phải có mang theo là chứng minh thư này, rồi bằng lái xe, giấy phép lái xe đấy, đăng kiểm với tất cả các giấy tờ đăng kiểm kèm theo. Thì nếu bây giờ như vậy bỏ các thủ tục ra thì nó sẽ tiện lợi rất nhiều.
Còn đây là ý kiến của ông Đoàn Ngọc Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm miền Tây Yên Bái.
Việc cải cách hành chính là hoàn toàn hợp lý. Về vấn đề là người dân sẽ tiết kiệm được cái thời gian và giấy tờ mang theo, tiết kiệm được các thiết bị để mình in ra cái tem đăng kiểm.
Hiện nay cả nước có hơn 4,3 triệu xe ô tô được cấp sổ quản lý đăng kiểm. Năm 2020 có hơn 3,7 triệu lượt xe đi đăng kiểm. Tại Yên Bái hiện có khoảng hơn 20.000 phương tiện ô tô. 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái đã đăng kiểm được hơn 8.500 lượt phương tiện. Trong đó rất nhiều phương tiện mỗi năm phải đi đăng kiểm từ 2 lần trở lên. Với mỗi lần đi đăng kiểm, chủ phương tiện sẽ phải mất thêm 50.000 đồng lệ phí cho việc in phôi. Do vậy, nếu bỏ giấy đăng kiểm sẽ góp phần giảm thủ tục cũng như chi phí cho chủ xe. Anh Lý Văn Tiến, một lái xe ở thành phố Yên Bái bày tỏ.
Cứ bây giờ cứ giảm được cái giấy tờ gì là quá thuận lợi luôn, chứ không có nhiều giấy tờ đi một tập giấy tờ gạo giấy nọ giấy kia nó cũng phức tạp thật.
Tuy nhiên vướng mắc hiện nay là dữ liệu hồ sơ trực tuyến còn thiếu hình ảnh phương tiện, do vậy cần được bổ sung để thuận lợi cho việc tuần tra kiểm soát khi hướng tới bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm. Dù mới dừng ở mức độ nghiên cứu đề xuất, nhưng việc bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô sẽ tạo nên sự thuận tiện cho nhiều bên, đặc biệt là người dân. Để áp dụng hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ và phải đồng bộ minh bạch giữa ba bên: cơ quan quản lý, cơ quan kiểm tra kiểm soát và người dân. Trước mắt cần có lộ trình cụ thể và thử nghiệm đánh giá trước khi áp dụng trên diện rộng.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên 6 tháng qua lực lượng cảnh sát giao thông công an cấp huyện đã xử phạt hơn 11.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp ngân sách gần 9 tỷ đồng. Các lỗi chủ yếu vi phạm về nồng độ cồn gần 1.500 trường hợp, 13 trường hợp vi phạm về ma túy, 47 trường hợp vi phạm về tải trọng, gần 300 trường hợp vi phạm về quá khổ và tự ý thay đổi kích thước thành thùng. Lực lượng cảnh sát giao thông công an các huyện, thị xã, thành phố cũng tạm giữ hơn 2.800 phương tiện, tước giấy phép lái xe gần 1.200 trường hợp. Sau tháng cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch chuyên đề đã đề ra, trong đó sẽ tập trung xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Ngày 17 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp người đồng cấp Ấn Độ Jaiskanka giữa bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc châu Á và Trung Quốc gia tăng. Chuyến công du của ông Blinken nhằm tìm kiếm hậu thuẫn từ Ấn Độ trong một loạt các vấn đề nổi cộm khi mâu thuẫn giữa hai bên đang gia tăng liên quan đến vấn đề Afghanistan, phân phối vaccine và nhân quyền. Các nhà phân tích nhận định dấu hiệu này cho thấy Mỹ sẽ hợp tác với Ấn Độ nhằm kiềm chế Trung Quốc và sử dụng lá bài Ấn Độ để tăng cường ảnh hưởng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình nghị sự của ông Blinken tại Ấn Độ bao quát một loạt các vấn đề của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giải quyết khủng hoảng khí hậu và ứng phó với đại dịch COVID-19. Ấn Độ sẽ là một phần quan trọng trong chiến lược vaccine của Mỹ ở khu vực châu Á đối trọng với Trung Quốc. Washington coi Ấn Độ là một cánh tay đắc lực để chống lại các hành vi ngày càng quyết liệt của Bắc Kinh ở khu vực châu Á. Ông Blinken cũng đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp trực tiếp gọi là Bộ Tứ, bao gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ, sau khi đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào tháng 3. Chủ đề dự kiến sẽ tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng khu vực để đối đầu với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ngày 27 tháng 7 khuyến cáo người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng ngừa COVID-19 vẫn nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, đặc biệt tại những khu vực có mức độ lây nhiễm cao. Trong một hướng dẫn mới được ban hành, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến cáo tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên tại các trường học, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông phải đeo khẩu trang bất kể đã được tiêm chủng hay chưa. Khuyến cáo này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tăng đột biến do biến thể Delta đối với những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Tổng thống Joe Biden khẳng định việc tăng cường tiêm chủng và đeo khẩu trang sẽ giúp Mỹ tránh được phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa và đóng cửa trường học mà đất nước đã phải đối mặt vào năm 2020. Ông Biden cũng cho biết sẽ công bố các biện pháp mới vào ngày 29 tháng 7 nhằm thay đổi tình trạng tiêm chủng chững lại tại Mỹ. Theo đó, yêu cầu tất cả nhân viên liên bang và nhà thầu phải tiêm vaccine hoặc thường xuyên xét nghiệm COVID-19. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, trong 24 giờ qua, nước này đã phát hiện thêm 1.896 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.823 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 73 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 191.500 ca. Trong số các trường hợp lây nhiễm cho cộng đồng, thủ đô Seoul có 568 ca, tiếp đến là tỉnh Gyeonggi với 543 ca và 101 ca ở thành phố Incheon. Hàn Quốc cũng thông báo đã có thêm 4 người tử vong, tăng tổng số người tử vong do COVID-19 lên 2.083 người. Với xu hướng hiện nay, giới chức Hàn Quốc cảnh báo số ca nhiễm trong ngày ở nước này có thể vượt mức 2.000 ca. Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, Đại tướng Ruslan Khomchak đã bị cách chức và sẽ bị điều chuyển sang một vị trí tại Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Thay thế ông Khomchak là ông Valery Zhalubny, người đang chỉ huy Bộ Tư lệnh Miền Bắc của quân đội Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh binh sĩ Ukraine đang phải đương đầu với lực lượng ly khai trong cuộc xung đột ở miền Đông, mà Kiev cho rằng đã khiến 14.000 người thiệt mạng từ năm 2014 đến nay. Các chuyên gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết dịch bệnh COVID-19 càng bộc lộ rõ khoảng cách thu nhập giữa các nước giàu và các nước nghèo trên thế giới. IMF dự báo kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 6% trong năm nay, bằng với mức dự đoán cách đây 3 tháng của quỹ này. IMF cũng chỉ ra sự không đồng đều trong tỷ lệ tiêm chủng ở các nước giàu và nghèo. Theo đó, các nước phát triển có tỷ lệ tiêm chủng là 39%, trong khi các nước có nền kinh tế mới nổi có tỷ lệ tiêm chủng là 11%, còn các nước thu nhập thấp chỉ đạt tỷ lệ tiêm chủng là 1%. Ngoài ra, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng dự báo kinh tế Mỹ và Anh sẽ tăng trưởng nhanh hơn, dự báo với tỷ lệ 7% trong năm 2021. Ngược lại, IMF dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ chỉ đạt ở mức tăng trưởng 9,5%, thấp hơn 3% so với dự báo trước đó. Trong khi dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc cũng có sự giảm nhẹ với chỉ 8,1% do làn sóng lây nhiễm COVID mới và việc triển khai tiêm chủng chậm chạp. Kinh tế Nhật Bản cũng không đạt mức tăng trưởng như dự đoán trước đó và chỉ đạt 2,8%, cũng do tỷ lệ tiêm chủng thấp và các đợt bùng phát dịch bệnh mới. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò đảm bảo các quyền phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là trước những tác động của đại dịch COVID-19. Với nhiều việc làm thiết thực hiệu quả giúp đoàn viên, người lao động yên tâm làm việc, góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch bệnh. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 và 74 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động, từ đầu năm đến nay, các công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Vừa qua, anh Vũ Minh Đạt ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, hiện là tổ trưởng tổ kỹ thuật của Trung tâm Xe máy và Vật liệu xây dựng km 5 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình đã được hỗ trợ 30 triệu đồng để làm nhà mới từ nguồn quỹ công đoàn và quỹ phúc lợi của công ty. Anh Đạt là một trong ba công nhân của công ty được hỗ trợ vì đã có thời gian làm việc lâu năm và có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Qua đó góp phần động viên anh Đạt cũng như các lao động khác của công ty nỗ lực cố gắng hơn nữa hoàn thành tốt công việc được giao. Anh Vũ Minh Đạt chia sẻ.
Được sự quan tâm cũng như là của ban lãnh đạo cũng như ban chấp hành công đoàn thì cũng đã giúp đỡ như hỗ trợ đến cán bộ nhân viên trong thời gian vừa rồi. Đấy là vẫn đảm bảo các chế độ ngày công đi làm bình thường, chế độ nghỉ lễ hay là ngoài ra thì các lương vẫn đảm bảo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình hiện có trên 200 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Trung tâm xe máy và vật liệu xây dựng km 5 đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái là cửa hàng thứ 9 trong hệ thống của công ty. Để đoàn viên, công nhân, người lao động yên tâm lao động sản xuất, tại mỗi cửa hàng công ty đều thành lập một tổ phòng chống COVID-19. Toàn bộ công nhân và khách hàng khi đến giao dịch đều phải thực hiện nghiêm quy định 5K, chủ động khai báo y tế. Công đoàn công ty cũng đã tích cực phối hợp với chuyên môn kịp thời nắm bắt tình hình của đoàn viên, người lao động, kịp thời hỗ trợ đoàn viên phải cách ly do dịch bệnh COVID-19, đồng thời đảm bảo trả lương đúng hạn cũng như các chế độ phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, như thay dầu xe miễn phí cho tất cả công nhân mỗi năm 2 lần, hỗ trợ hoàn toàn bữa ăn trưa cho công nhân. Chị Lê Thị Hường, nhân viên của trung tâm xe máy và vật liệu xây dựng km 5, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình cho biết.
Bản thân tôi cũng giống như mọi người rất là cảm ơn và cũng rất là cố gắng. Thì trong tình hình dịch bệnh này khó khăn thì là khó khăn chung. Thế cho nên là cái việc mà nỗ lực của cá nhân cũng như toàn thể cán bộ nhân viên cũng phải cố gắng theo để qua cái đợt dịch bệnh khủng hoảng này.
Nói về các hoạt động đã triển khai, ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch trung đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình cho hay.
Đối với công ty thì chúng tôi cũng tổ chức các cái hoạt động nhằm làm sao tạo cái môi trường làm việc được cởi mở cho người lao động. Thế rồi tổ chức các cái ngày lễ cho chị em, thế rồi là cho những ngày gia đình, ngày gia đình Việt Nam thì chúng tôi đều có những cái hoạt động để tổ chức để nhất là kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp.
Đánh giá về hoạt động của công đoàn cơ sở, ông Vũ Ngọc Ánh, chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái nói:
Nhằm thực hiện cái mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID an toàn, các cái công đoàn cơ sở thuộc phạm vi Liên đoàn thành phố quản lý đã tích cực trao đổi và phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch, đặc biệt đối với các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Là công nhân đã có gần 20 năm làm việc tại nhà máy gia công xuất khẩu Nguyễn Phúc thuộc công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái, công việc chính của chị Phạm Thị Thùy là đóng gói sản phẩm, đai kiện giấy vàng mã phục vụ xuất khẩu sang Đài Loan. Mặc dù 2 năm gần đây dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống cũng như nhiều doanh nghiệp, tuy nhiên chị vẫn được công đoàn nhà máy cũng như công ty đảm bảo chế độ tiền lương thưởng, kịp thời thăm hỏi những lúc ốm đau, được hỗ trợ bữa ăn ca, khám sức khỏe định kỳ. Hiện tại với mức lương khoảng 8 triệu đồng một tháng đã giúp chị ổn định cuộc sống. Chị Phạm Thị Thùy cho biết.
Trong cái thời điểm diễn biến dịch bệnh rất là phức tạp này thì nhà máy luôn là đảm bảo thực hiện tốt 5K khi đến nhà máy. Công nhân là được rửa tay, được sát trùng tay, đeo khẩu trang và được bảo đội mũ bảo hiểm là suốt từ khi đến và khi về.
Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc hiện có 135 đoàn viên, người lao động. Để duy trì hoạt động sản xuất, công đoàn công ty luôn chú trọng tuyên truyền đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, toàn bộ công nhân khi đến nhà máy làm việc đều phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đảm bảo ngồi giãn cách trong suốt quá trình làm việc. Ngoài các chế độ phúc lợi như hỗ trợ 100% bữa ăn ca, kiểm tra sức khỏe định kỳ, công nhân nhà máy còn được tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, hỗ trợ xăng xe với số tiền 350.000 đồng một tháng đối với những công nhân ở xa từ 15 km trở lên. Đặc biệt trong thời gian ảnh hưởng của làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư, một số công nhân của nhà máy phải nghỉ cách ly tại nhà đã được công đoàn công ty hỗ trợ tặng quà, đồng thời được hỗ trợ trả lương 150.000 đồng một ngày để kịp thời chia sẻ giúp đỡ công nhân những lúc khó khăn. Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tịch công đoàn nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc, công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái cho hay.
Trong cái thời gian tới để thực hiện tốt cái phòng chống dịch COVID, đồng thời vừa sản xuất và vừa đảm bảo phòng chống dịch, thì chúng tôi công đoàn cũng sẽ đồng hành cùng với chuyên môn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch để cũng như vận động cán bộ công nhân viên trong nhà máy là thi đua lao động sản xuất để hoàn thành cái kế hoạch của công ty giao cho.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hiện đang quản lý 34 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số gần 7.500 đoàn viên, công nhân lao động. Để làm tốt hơn công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, từ đầu năm đến nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, ban giám đốc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ Tết, tổ chức các hoạt động sôi nổi trong tháng công nhân, làm nhà máy ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập của đoàn viên, công nhân lao động. Trước những khó khăn đó, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, kịp thời hỗ trợ thăm hỏi các đoàn viên, người lao động gặp khó khăn phải nghỉ cách ly phòng chống dịch với tổng số tiền chi hỗ trợ trên 90 triệu đồng. Qua đó thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức công đoàn đến đoàn viên, người lao động, động viên đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn, tiếp tục lao động sản xuất, nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh nói.
Công đoàn các khu công nghiệp cũng thực hiện tốt cái công tác thăm hỏi, động viên các đoàn viên, công nhân lao động trong lúc bị ảnh hưởng của dịch COVID như đoàn viên khó khăn. Và phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo để vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện tốt cái mục tiêu kép về hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Thế thì bên cạnh đó thì công đoàn các khu công nghiệp cũng đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở là ký được 6 trên 5 bản thỏa ước theo chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, đạt 120% kế hoạch giao, cũng như thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cho doanh nghiệp, cũng như giám sát các doanh nghiệp còn nợ động bảo hiểm xã hội để đảm bảo cái quyền lợi, chăm lo cho đoàn viên, người lao động cũng như thực hiện tốt trong thời điểm COVID như hiện nay.
Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý trên 40.000 đoàn viên, người lao động. Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng với sự vào cuộc hỗ trợ của chính phủ và địa phương, các doanh nghiệp đã chủ động có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, đảm bảo được các chế độ chính sách cho người lao động. Đã có 223 đoàn viên là F1, F2 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, được Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ với số tiền gần 130 triệu đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã quyên góp ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn, các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch với số tiền trên 500 triệu đồng. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên là đối tượng vận động, lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động. Các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái không chỉ chăm lo đời sống vật chất mà còn quan tâm nhiều hơn tới đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động, giúp đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn tỉnh Yên Bái ngày càng vững mạnh.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 10 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Hai đoàn Mỹ và Trung Quốc xếp vào các vị trí tiếp theo. Trong ngày thi đấu 27 tháng 7, đoàn thể thao Nhật Bản chỉ giành thêm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trong khi đó, đoàn thể thao Mỹ có ngày thi đấu khá đáng tiếc khi họ về nhì ở 5 nội dung và chỉ giành 2 huy chương vàng. Về phía Trung Quốc, đoàn thể thao này giành thêm 3 huy chương vàng để cùng Mỹ bám sát chủ nhà Nhật Bản. Đã có 30 đoàn thể thao giành huy chương vàng tại Olympic 2020. Trong ngày thi đấu 27 tháng 7, các đoàn thể thao Đông Nam Á không giành thêm huy chương nào. Ở Đông Nam Á, mới chỉ có Thái Lan và Philippines giành huy chương vàng. Trong ngày hôm nay sẽ có tổng cộng 25 bộ huy chương được trao. Sáng nay, kỳ ngư đến từ Hungary Christoph Milak đã giành huy chương vàng nội dung bơi bướm 200m nam Olympic Tokyo với thành tích 1:51.25. Quan trọng hơn, anh đã phá kỷ lục Olympic tồn tại 13 năm của vận động viên nổi tiếng Michael Phelps. Với việc đang có phong độ cao khi giữ kỷ lục thế giới cùng đội thế xuất phát ở đường bơi số 4, Christoph Milak khởi đầu tốt với vị trí dẫn đầu sau 50m đầu tiên. Dù vậy, các lốt chứng tỏ năng lực của một kỳ ngư kỳ cựu khi vươn lên vị trí số 1 sau 100m. Phải đến những mét bơi cuối cùng, Christoph Milak mới bứt lên để về nhất và giành huy chương vàng với thành tích 1:51.25. Dù anh không thể thiết lập kỷ lục thế giới mới, nhưng thông số này đã giúp Milak có được kỷ lục Olympic mới, xô đổ kỷ lục cũ của Michael Phelps nằm giữ tại Olympic Bắc Kinh vào năm 2008. Ở trận đấu giao hữu giữa Man City và Preston North End, nửa xanh thành Manchester đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0. Ở trận đấu này, Man City thiếu vắng nhiều trụ cột sau khi tham dự Euro và Copa America. Nhưng với tư cách đội đương kim vô địch ngoại hạng Anh, Man City vẫn không gặp nhiều khó khăn để chứng tỏ đẳng cấp vượt trội. Phút 25, ngôi sao Riyad Mahrez mở tỷ số cho Man City sau một tình huống mà cầu thủ người Algeria tận dụng rất tốt cơ hội trên chấm phạt đền. Có bàn dẫn trước, Man City tiếp tục thi đấu hưng phấn và áp đảo hoàn toàn đối thủ. Nhưng cũng phải đến phút 64 họ mới có thêm một bàn thắng nữa sau công của cầu thủ vào sân thay người Edouzi. Kết quả Man City thắng chung cuộc 2-0 và có màn khởi động tốt trước khi bước vào mùa giải mới. Ở một cặp giao hữu khác, dù không sử dụng đội hình mạnh nhất và còn để thủng lưới trước, Chelsea cuối cùng vẫn giành được chiến thắng 2-1 trước Burnley trong trận giao hữu nhằm khởi động cho mùa giải mới. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Chelsea thậm chí còn bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số phút 66. Trong tình huống này, hàng phòng ngự Chelsea đã chơi không tốt khi để Marc Condes thực hiện cú đánh đầu cận thành giúp Burnley vượt lên. Tuy nhiên niềm vui của Marc Condes và các đồng đội của anh cũng không kéo dài được lâu. Phút 72 cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2, Miaga đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Chỉ 4 phút sau, Chelsea đã đảo ngược được tình thế nhờ công của Ubo sau cú đánh đầu không thể cản phá. Thắng nhẹ nhàng Burnley, Chelsea có được sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần trước trận giao hữu với Arsenal vào ngày 1 tháng 8 tới.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 7 năm 2021. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào, có nơi mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Chiều tối và đêm mai 29 tháng 7 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2. Chiều tối và đêm mai 29 tháng 7 có nơi mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Chiều tối và đêm mai 29 tháng 7 có nơi mưa vừa và dông. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2021, Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, giáo dục học, sinh học ứng dụng. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non. Các hình thức xét tuyển, một là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai là căn cứ học bạ trung học phổ thông, ba là căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bốn là xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ. Về chế độ ưu đãi, tặng 1 triệu đồng cho 50 sinh viên nhập học đầu tiên. Sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng trên tháng để chi trả sinh hoạt phí. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, 17 triệu 880.000 đồng trên năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo 8 triệu 940.000 đồng trên năm. Sinh viên học tập loại xuất sắc được hỗ trợ 6 triệu đồng, loại giỏi 5 triệu đồng, loại khá 4 triệu đồng trên năm. Hệ vừa làm vừa học, liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học, quản lý giáo dục, chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0207 3892012.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.